Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 2 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ về khúc quanh đức tin của cô Albinto sau khi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln bên Đức với Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Bước Theo Thầy do Hồng Ân phụ trách tuần này nói với quý vị về lương tâm. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Brasilia, Hội đồng Giám mục Brazil cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng đền Thánh Đức Mẹ Aparecida, bổn mạng Brazil, nhân dịp đến nước này vào hạ tuần tháng 7 năm nay để gặp gỡ các bạn trẻ công giáo thế giới ở thành phố Rio de Janeiro. Trong bản tin truyền đi trên Internet hôm 30 tháng 4, Hội đồng Giám mục Brazil cho biết Tiến sĩ Alberto Gaspari, đặc trách chuẩn bị các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hải ngoại, đã xác định tin trên đây với các giám mục Brazil và theo các giám mục, chương trình chi tiết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Brazil sẽ được công bố vào ngày 7 tháng 5 tới đây. Tiến sĩ Gaspari đã đến Brazil trong những ngày qua để xác định với các giới chức giáo quyền và chính quyền địa phương về một số chi tiết của cuộc viếng thăm. Đền Thánh Đức Mẹ Aparecida cách thành phố Rio de Janeiro 240 cây số về hướng Tây. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến đây hồi tháng 5 năm 2007 để khai mạc đại hội kỳ năm của hàng giám mục Mỹ Châu Latin, trong đó có Đức Hồng E. Bergoglio, nay là Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 tại Rio de Janeiro sẽ tiến hành từ 23 đến 28 tháng 7 năm nay, nhưng người ta chưa biết ngày giờ chính xác sự hiện diện của Đức Thánh Cha.
Vatican. Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, bác bỏ giải thích sai trái của một số nhân vật và báo chí, cho rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ dẹp bỏ viện giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của tòa thánh, số đề ngày hôm qua mùng 1 tháng 5, Đức Tổng Giám mục Becciu nói, Đức Giáo Hoàng tỏ ra ngạc nhiên vì người ta gán cho ngài những câu nói ngài không hề nói, và người ta giải thích sai tư tưởng của ngài về viện giáo vụ. Đức Tổng Giám mục kể lại rằng hôm 24 tháng 4, có một số nhân viên Ngân hàng Vatican cùng với nhiều người khác tham dự thánh lễ ban sáng của Đức Thánh Cha tại nhà trọ Thánh Marta. Trong bài giảng ứng khẩu, ngài nói về lịch sử của giáo hội như thành phần lịch sử tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại và tình yêu của con người đối với Chúa. Đức Giáo Hoàng nói những công việc hành chánh, các cơ cấu và văn phòng chẳng hạn như viện giáo vụ, không bao giờ được lấn át lối sống và sự chia sẻ tình thương. Đức Tổng Giám mục Becciu giải thích rằng, trong bối cảnh lời kêu gọi đừng bao giờ quên bản tính thiết yếu của giáo hội, sở dĩ Đức Giáo Hoàng nhắc đến Ngân hàng Vatican, chỉ vì ngài thấy có một số nhân viên của cơ sở này hiện diện trong thánh lễ. Đức Tổng Giám mục Phụ tá Quốc vụ Khanh cũng cho biết tiến trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh là một con đường dài, hiện nay Đức Giáo Hoàng còn ở trong giai đoạn lắng nghe các ý kiến. Vì thế vẫn còn quá sớm chưa thể đưa ra giả thuyết nào về cơ cấu tương lai của giáo triều Roma.
London, hôm qua mùng 1 tháng 5, cuộc gặp gỡ thứ ba của các giám mục và đại biểu các hội đồng giám mục đặc trách liên hệ với người Hồi giáo ở Âu Châu đã khai diễn tại London và kéo dài cho đến ngày mùng 3 tháng 5 tới đây. Hướng dẫn của gặp gỡ này là Đức Hồng Y. Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục giáo phận Bordeaux bên Pháp, và buổi họp đã diễn ra tại trụ sở Quỹ Hoàng gia Thánh Catarina với sự tham dự của các giám mục và các đại biểu liên hệ với Hồi giáo thuộc 20 hội đồng giám mục, cũng như đại diện các tổ chức của giáo hội và văn hóa tại Âu Châu. Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, cùng với Đức Tổng Giám mục Vincent Nichols của Giáo phận Westminster sở tại, cũng như nhiều chuyên gia về Hồi giáo cũng tham dự phiên họp. Trong thông cáo giới thiệu cuộc gặp gỡ, công bố hôm 30 tháng 4, Văn phòng Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu cho biết, kinh nghiệm của Âu Châu về việc đối thoại liên tôn, đặc biệt là với Hồi giáo, vốn có một truyền thống lâu dài, và tại một số nơi ở Âu Châu, đó là một thực tại từ nhiều thế kỷ với những kinh nghiệm và kết quả tốt. Tuy nhiên, những thay đổi mau lẹ trong các xã hội Âu Châu đòi phải tái trình bày cách thức đối thoại liên tôn về phương diện mục vụ một cách mới mẻ và hữu hiệu, đặc biệt là cho các thế hệ trẻ đang gặp khó khăn do các xu hướng duy tương đối hoặc hòa đồng trộn lẫn tôn giáo với nhau. Ngoài ra còn có xu hướng cực đoan hoặc khép kín trong tư thế tự vệ. Trong bối cảnh đó, đâu là giá trị cần dành cho việc đối thoại liên tôn và đâu là những điều kiện cần phải có? Đó là những khía cạnh được đào sâu trong 3 ngày gặp gỡ tại London.
Colombo, một giám mục công giáo liên kết với các tôn giáo khác tại Sri Lanka để chống lại trào lưu cực đoan của một số thành phần Phật giáo tại nước này. Từ lâu một nhóm tu sĩ Phật giáo cực đoan và bạo lực đang gây lo âu nghiêm trọng cho xã hội dân sự và các tôn giáo thiểu số ở Sri Lanka. Họ tạo ra một làn sóng bạo lực và những hành vi bất bao dung chống các nhóm Hồi giáo và Kitô giáo. Họ mệnh danh là Sức mạnh quyền lực Phật giáo, gọi tắt là BSS. Báo chí gọi nhóm cuồng tín này là Phật giáo Taliban. Trước tình trạng đó, Đức cha Vikramasinghe, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình và Phát triển Con người của Hội đồng Giám mục Sri Lanka đã phát động một chiến dịch cổ võ đối thoại và hòa hợp tôn giáo, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ bằng lời cầu nguyện của cộng đồng Kitô trên thế giới. Các tổ chức Phật giáo truyền thống và quan trọng ở Sri Lanka cũng lên án phương pháp cực đoan và bạo động, gieo rắc oán thù do nhóm Phật giáo Taliban chủ trương. Hôm 28 tháng 4 vừa qua, một cuộc biểu tình tự phát và ôn hòa với sự tham dự của hàng ngàn người trẻ công giáo, Phật giáo và Hồi giáo Sri Lanka đã diễn ra trên các đường phố trong thủ đô Colombo. Họ phản đối những vụ bạo hành và bách hại do nhóm Phật giáo cực đoan và cuồng tín gây ra, như một vụ tấn công đốt cháy nhà thờ Kitô, một vụ khác buộc 2 thánh đường khác phải đóng cửa, bó buộc một mục sư tin lành phải ngưng hoạt động. Ngày 17 tháng 3 vừa qua, một nhóm 50 người do một tăng sĩ Phật giáo hướng dẫn đã tràn vào một nhà thờ ở Agalawate để buộc ngưng cử hành nghi lễ. Trong số 20 triệu 800 ngàn dân Sri Lanka, có hơn 70% theo Phật giáo, 8,8% là tín đồ Hồi giáo, 9,5% theo Kitô giáo, gồm cả công giáo lẫn tin lành.
Roma, ngày 6 tháng 5 tới đây, 35 tân vệ binh Thụy Sĩ sẽ tuyên thệ tại Vatican. Các tân binh sẽ tuyên thệ tại sân Damaso, nơi có dinh tông tòa, trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, một chức vụ thường được coi như tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của tòa thánh. Ngoài ra, có Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ, ông Ueli Maurer. Trong số 35 tân vệ binh, có 28 người sẽ tuyên thệ bằng tiếng Đức, 6 bằng tiếng Pháp và 1 bằng tiếng Ý. Đây là 3 trong số 4 ngôn ngữ chính thức tại Thụy Sĩ. Họ cam kết bảo vệ Đức Thánh Cha dù có phải hy sinh tính mạng. Năm nay, bang được mời danh dự là bang Zug, với một phái đoàn hùng hậu, trong đó có ông chủ tịch Hạ viện của Thụy Sĩ là ông Beat Willinger.
Vatican, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chúc mừng tân chính phủ Italia do ông Enrico Letta lãnh đạo. Tân chính phủ này đã được Quốc hội Lưỡng viện Italia tín nhiệm trong các cuộc bỏ phiếu chiều ngày 29 tháng 4 và 30 tháng 4 vừa qua. Chiều 30 tháng 4, Đức Hồng Y Bertone đã điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Enrico Letta để chúc mừng và trao đổi ý kiến về chương trình hoạt động của tân chính phủ trên bình diện quốc nội và Âu Châu. Trước đó, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, nhận xét rằng việc tân Thủ tướng Letta đến thăm các vị lãnh đạo của một số nước Âu Châu sau khi nhậm chức là một cử chỉ rất tích cực, mang lại một đà tiến và sự tín nhiệm nơi Italia trong khuôn khổ Âu Châu. Đức Hồng Y cũng cầu chúc tân chính phủ đối phó hữu hiệu với tình trạng kinh tế rất trầm trọng và nạn thiếu công ăn việc làm ở Italia.
Lagos, một phái đoàn 6 giám mục Nigeria đã đến viếng thăm để tỏ tình liên đới với dân chúng tại giáo phận Maiduguri thuộc bang Borno ở miền Bắc nước này, là nơi bị thử thách nặng nề vì bạo lực do giáo phái Boko Haram gây ra. Phái đoàn do Đức cha Ignatius Ayau Kaigama, Tổng giám mục giáo phận Jos, Chủ tịch Hội đồng giám mục Nigeria hướng dẫn. Giáo phái Boko Haram cực đoan từ nhiều năm nay đã gây ra bao nhiêu cuộc khủng bố tàn hại với mục đích loại trừ nền văn hóa và giáo dục Tây Phương để áp đặt luật Sharia của Hồi giáo. Hàng chục thánh đường Kitô đã bị phá hủy. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, trước khi lên đường, Đức Tổng giám mục Kaigama nói, phái đoàn chúng tôi gồm 6 giám mục thuộc tỉnh Jos, và chúng tôi quyết định đến thăm giáo phận Maiduguri, gặp gỡ Đức giám mục sở tại Oliver Dashe Doeme, cũng như dân chúng. Chúng tôi ở lại 2 ngày, và cùng với các tín hữu địa phương, chúng tôi cầu nguyện và chia sẻ tình thế khó khăn của họ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe một ban nhạc trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, dưới nắng ấm mùa xuân sáng thứ tư hôm qua đã có khoảng 100.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ với vị cha chung. Càng ngày Đức Thánh Cha Francisco càng thu hút tín hữu và du khách hành hương. Ai ai cũng yêu thích các cử chỉ rất thân thiết và tràn đầy thương mến của Ngài đối với mọi người, nhất là các trẻ em, người già và người tàn tật. Xe jeep chở Ngài đi qua các lối đi giữa quảng trường để Đức Thánh Cha chào tín hữu. Mấy cận vệ của Ngài rất vất vả vì các bà mẹ có con nhỏ đứng gần các lối đi, ai cũng muốn đưa con cho Đức Giáo Hoàng hôn và vuốt ve chúc lành cho chúng. Hôm qua, có một bà cụ, chắc là quen Đức Thánh Cha tại Buenos Aires, gọi Ngài khi xe đi qua. Đức Thánh Cha nhận ra bà, nên xuống xe, đến gần ôm hôn và nói chuyện với bà. Giới trẻ thì không ngừng vỗ tay reo hò và gọi tên Ngài, Francisco, Francisco. Phải mất 30 phút, Đức Thánh Cha mới lên tới khán đài trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Tới nơi, Ngài còn bắt tay chào các đức ông thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh, có nhiệm vụ giới thiệu các nhóm, tóm tắt bài huấn dụ và dịch lời Đức Thánh Cha chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Vì hôm qua là lễ Thánh Giuse Thợ và cũng là ngày quốc tế lao động và là đầu tháng kính Đức Mẹ, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của công việc làm và thái độ sống các tín hữu phải có, noi gương Thánh Gia Nazareth. Ngài khích lệ mọi người siêng năng lần hạt mân côi kính Đức Mẹ và chiêm ngắm các mầu nhiệm của Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha nói, Phúc âm Thánh Matthew kể rằng trong một lần Chúa Giêsu trở về quê hương mình là Nazareth và nói trong hội đường, các người đồng hương kinh ngạc trước sự khôn ngoan của người và hỏi nhau, ông ấy lại không phải là con bác thợ mộc sao? Chúa Giêsu đã bước vào lịch sử của chúng ta. Người đến giữa chúng ta sinh ra từ Đức Maria bởi công trình của Chúa Thánh Thần, nhưng với sự hiện diện của Thánh Giuse là người cha hợp pháp, giữ gìn Chúa và dạy cho Chúa làm việc. Đức Thánh Cha giải thích biến cố này như sau.
Gesù nasce e vive in una famiglia, nella santa famiglia, imparando da San Giuseppe il mestiere del falegname nella bottega di Nazareth. Condividendo con lui l'impegno, la fatica.
Chúa Giêsu sinh ra và sống trong một gia đình, trong thánh gia, học từ Thánh Giuse nghề thợ mộc trong xưởng thợ Nazareth, chia sẻ với thánh nhân sự dấn thân, sự mệt nhọc và hài lòng và cả các khó khăn thường ngày nữa. Điều này nhắc nhở cho chúng ta biết phẩm giá và sự quan trọng của công việc làm. Sách Sáng Thế kể lại rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên người nam và người nữ, giao phó cho họ nhiệm vụ sinh sôi nảy nở tràn đầy trái đất và khắc phục nó, trông nom nó với công việc của mình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha định nghĩa công việc làm như sau.
Il lavoro fa parte del piano di amore di Dio. Noi siamo chiamati a coltivare e custodire tutti i beni della creazione e in questo modo partecipiamo all'opera della creazione.
Công việc làm là một phần của chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi vun trồng và giữ gìn tất cả các thiện ích của thụ tạo, và như thế tham dự vào công trình tạo dựng. Công việc làm là một yếu tố nền tảng đối với phẩm giá của một người. Công việc, để dùng một hình ảnh, sức giàu phẩm giá cho chúng ta, làm cho chúng ta được tràn đầy phẩm giá, khiến cho chúng ta giống Thiên Chúa, là đấng đã làm việc và đang làm việc, là đấng luôn hành động. Công việc làm trao ban cho chúng ta khả năng nuôi sống chính mình, gia đình mình, góp phần vào việc phát triển của quốc gia mình. Ở đây tôi nghĩ tới các khó khăn mà thế giới lao công và doanh thương đang gặp phải trong nhiều quốc gia khác nhau. Tôi nghĩ tới tất cả những ai, không phải chỉ là người trẻ mà thôi, bị thất nghiệp, nhiều khi vì một quan niệm kinh tế xã hội tìm lợi lộc ích kỷ ngoài các mô thức của công bằng xã hội.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi sau đây. Tôi muốn hướng tới tất cả mọi người, lời mời gọi liên đới và tới các vị hữu trách cuộc sống công cộng, lời khích lệ làm mọi cố gắng để tái tạo công ăn việc làm. Điều đó có nghĩa là lo lắng cho phẩm giá con người, nhất là tôi muốn nói rằng đừng mất niềm hy vọng. Cả Thánh Giuse cũng đã gặp những lúc khó khăn, nhưng người đã không bao giờ mất sự tin tưởng và đã biết vượt thắng chúng trong xác tín rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Rồi tôi muốn đặc biệt kêu gọi giới trẻ, các con hãy dấn thân trong bổn phận hàng ngày, trong việc học hành, trong công việc, trong các tương quan tình bạn, trong việc trợ giúp tha nhân. Tương lai của các con cũng tùy thuộc nơi việc biết sống các năm quý báu này của cuộc đời. Đừng sợ hãi dấn thân, hy sinh và đừng sợ hãi nhìn tương lai. Hãy duy trì niềm hy vọng, vì luôn luôn có một ánh sáng ở cuối chân trời. Tôi muốn nói thêm một lời liên quan tới tình trạng công việc khiến tôi lo âu. Tôi muốn nói tới điều mà chúng ta có thể định nghĩa là lao công nô lệ, công việc biến con người thành nô lệ. Trên toàn thế giới, có biết bao nhiêu người là nạn nhân của loại nô lệ này, trong đó con người phục vụ công việc, trong khi chính công việc phải phục vụ con người để họ có phẩm giá. Tôi xin các anh chị em tín hữu và tất cả mọi người thiện chí một lựa chọn cương quyết chống lại việc buôn người, trong đó có nô lệ, lao công. Tư tưởng thứ hai, đó là sự kiện trong thinh lặng của hoạt động hàng ngày, Thánh Giuse cùng với mẹ Maria đã chỉ có một trọng tâm chú ý chung, Chúa Giêsu. Các ngài đồng hành và giữ gìn con Thiên Chúa làm người lớn lên cho chúng ta với sự dấn thân và lòng hiền dịu bằng cách suy tư về tất cả những gì xảy ra. Trong các phúc âm, Thánh Luca nhấn mạnh hai lần thái độ của mẹ Maria và cũng là thái độ của Thánh Giuse, giữ gìn mọi sự ấy bằng cách suy niệm trong tim. Đức Thánh Cha giải thích thêm thái độ này như sau.
Per ascoltare il Signore bisogna imparare a contemplarlo, a percepire la sua presenza costante nella nostra vita. Bisogna fermarsi a dialogare con lui, dargli spazio con la preghiera.
Để lắng nghe Chúa cần phải học biết chiêm ngắm người, nhận biết sự hiện diện liên lỉ của người trong cuộc sống chúng ta. Cần dừng lại đối thoại với người, dành khoảng trống cho người với lời cầu nguyện. Mỗi người trong chúng ta, cả các con là các bạn trẻ, đông đảo tại quảng trường này sáng nay, các con cũng phải tự hỏi, tôi dành cho Chúa khoảng trống nào đây? Tôi có dừng lại để đối thoại với người không? Từ khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ chúng ta đã tập cho chúng ta thói quen bắt đầu và kết thúc ngày sống với một lời kinh để giáo dục chúng ta cảm nhận được rằng tình bạn và tình yêu của Thiên Chúa đồng hành với chúng ta. Chúng ta hãy nhớ đến Chúa nhiều hơn trong ngày sống của chúng ta. Trong tháng năm này, tôi muốn nhắc nhở sự quan trọng và vẻ đẹp của lời kinh Mân Côi Thánh. Khi đọc các kinh kính mừng, chúng ta được dẫn đưa tới chỗ suy ngẫm các mầu nhiệm của Chúa Giêsu, nghĩa là suy tư về các thời điểm chính trong cuộc đời của người, để như cho mẹ Maria và Thánh Giuse, người cũng là trung tâm các tư tưởng, các chú ý và các hành động của chúng ta. Thật là đẹp đẽ, nếu và nhất là trong tháng năm này, chúng ta đọc kinh Mân Côi và vài kinh cho Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria trong gia đình, với bạn bè, trong giáo xứ. Cầu nguyện chung với nhau là lúc quý báu để khiến cho cuộc sống gia đình của chúng ta và tình bạn được vững vàng hơn nữa. Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều hơn trong gia đình và như là gia đình. Đức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin Thánh Giuse và Đức Trinh Nữ Maria dạy cho chúng ta biết trung thành với các dấn thân thường ngày, sống đức tin trong hành động mỗi ngày và dành nhiều chỗ hơn cho Chúa trong cuộc sống chúng ta và dừng lại để chiêm ngắm gương mặt của Chúa. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm hành hương, chẳng hạn như đoàn tín hữu của giáo phận Quang Du Nam Hàn, các đoàn hành hương Argentina, Costa Rica, Peru và Mexico. Với các tín hữu Ba Lan, Ngài nhắc cho họ biết rằng ngày hôm qua là kỷ niệm 2 năm Đức Gioan Phaolô II được phong chân phước. Ngài cầu chúc cuộc sống của họ thấm đượm đức tin, đức mến và lòng can đảm tông đồ của Đức Gioan Phaolô II. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha mời gọi họ hãy say mê Chúa Kitô và hăng say trung thành bước theo Chúa. Ngài xin các anh chị em bệnh tật dìm các khổ đau của họ trong mầu nhiệm tình yêu và máu thánh Chúa cứu thế. Đức Thánh Cha khích lệ các cặp vợ chồng mới cưới trung thành yêu nhau và trở thành dấu chỉ hùng hồn tình yêu mà Chúa Kitô dành cho giáo hội. Sau cùng Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Adiutorum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về khúc quanh đức tin của cô Anne Bunto sau khi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln, bên Đức với Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Cô Anne Bunto thuộc phái đoàn đại biểu giới trẻ của Tổng giáo phận Rouen ở miền Bắc nước Pháp, sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 tại Rio de Janeiro vào tháng 7 tới đây bên nước Brazil. Xin nhường lời cho cô ghi lại khúc quanh đức tin sau khi tham dự lần đầu Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln bên Đức Quốc với Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Làm thế nào để tóm lược một triều đại giáo hoàng? Một việc làm khó biết bao. Ở đây con chỉ xin phép viết lên một chứng tá từ cá nhân với tư cách là một người trẻ trưởng thành về tầm ảnh hưởng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong cuộc đời con. Vào năm 2005, vào lúc bước vào tuổi 18, con ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khởi xướng Ngày Quốc tế Giới Trẻ và đã mời gọi các bạn trẻ toàn thế giới hãy theo vết chân ba nhà đạo sĩ cùng nhau đến thờ lạy Chúa. Thế rồi đang thời kỳ chuẩn bị thì Đức Gioan Phaolô II từ trần và một vị tân giáo hoàng thay thế. Đây là lần đầu tiên một Ngày Quốc tế Giới Trẻ trông thấy một vị giáo hoàng không phải là Đức Gioan Phaolô II. Thêm vào đó, Đức Biển Đức 16 là người Đức và sống Ngày Quốc tế Giới Trẻ trên quê hương của Ngài. Giới truyền thông quy hướng mọi chú ý vào một vị giáo hoàng đã cao niên, giới trẻ sẽ phản ứng ra sao? Nhưng khi Đức Biển Đức 16 xuất hiện, mọi người nồng nhiệt chào đón Ngài. Giới trẻ vô cùng sung sướng và Đức Thánh Cha cũng thế khi tiếp xúc với thế giới trẻ trung này. Chính trong những Ngày Quốc tế Giới Trẻ mà con khám phá ra những điều Đức Joseph Ratzinger nói cách riêng với giới trẻ chúng con. Cuối tháng 8 năm 2005 khi trở về Pháp, con cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lòng tràn ngập niềm vui chân thực, và những lời Đức Thánh Cha nói đã gây xúc động nơi thẳm sâu lòng con. Ngài gieo vào lòng con niềm khao khát nội tâm. Chính vào lúc ấy mà con quyết định cố gắng dành thời giờ để lớn lên trong đức tin và nuôi dưỡng cuộc sống tâm linh. Có rất nhiều thời điểm ghi dấu ấn nơi con suốt trong 8 năm triều đại giáo hoàng của Đức Biển Đức 16. Đây cũng là những năm con theo đuổi việc học và bắt đầu hành nghề, đặc biệt là biến cố Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ nước Pháp vào năm 2008. Cả ba thông điệp của Đức Thánh Cha đều gây tiếng vang nơi con và khuyến khích con lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Con xin đặc biệt ghi lại ba điểm chính đến từ các thông điệp của Đức Biển Đức 16. Ngài nói với chúng con rất nhiều về tình yêu, niềm vui và hy vọng. Đâu có sứ điệp nào cao đẹp hơn đối với một đấng cái vị Thánh Phêrô. Đối với cá nhân con, đây chính là các đá tảng mà con có thể đặt đời con trên đó để sống trọn vẹn công cuộc tái truyền giảng tin mừng, một đề tài đặc biệt thân thương đối với Đức Biển Đức 16, làm chứng cho Đức Kitô trong cuộc sống thường nhật và học biết Ngài mỗi ngày một tường tận hơn. Để kết thúc, con xin ghi lại một hình ảnh và một câu nói hằn sâu trong ký ức con. Vào Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid năm 2011, gương mặt Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong buổi đi đàn thánh giá, một gương mặt đầy an bình và tin tưởng, một gương mặt mà chúng con lại trông thấy vào buổi canh thức ở Quattro Vientos. Thêm vào đó, chính vào buổi canh thức này mà Đức Nguyên Giáo Hoàng thân yêu của chúng con đã nói một câu để đời, sẽ theo sát con mãi mãi. Thật thế, khi giông tố đổ ập xuống, Đức Giáo Hoàng đã nói với giới trẻ chúng con rằng, giống như đêm nay, cùng với Đức Kitô, các con sẽ có thể luôn luôn đối đầu với các thử thách của cuộc sống. Các con đừng quên điều này nhé. Một câu nói bộc phát và tràn đầy hy vọng đến từ một vị giáo hoàng đã quyết định ở lại với giới trẻ chúng con, mặc cho gió bão gào thét và mưa rơi xối xả. Đức Biển Đức 16 không ngừng lặp đi lặp lại rằng, điều quan trọng chính là Đức Kitô. Vì thế con nghĩ rằng đó là một trong những giáo huấn nền tảng Ngài dành cho giới trẻ chúng con. Nét giản dị và lòng khiêm tốn của Ngài đã kích động niềm ngưỡng mộ của con, kể cả việc Ngài quyết định từ nhiệm chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Mỗi người thể theo sứ mệnh riêng đều có bổn phận mang Đức Kitô đến với những người mà mình có dịp gặp trên đường đời và luôn tìm cách ẩn mình đi để nhường chỗ cho Thiên Chúa. Đức Joseph Ratzinger, với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, đã dạy con biết yêu mến Đức Kitô, đâm rễ sâu nơi Người và yêu mến giáo hội, cho dầu có những lầm lẫn của các thành phần của giáo hội và yêu mến thế giới chúng ta đang sống. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan: nếu anh em biết Thiên Chúa là đứng công chính, anh em cũng phải biết rằng, phàm ai sống công chính thì được Thiên Chúa sinh ra. Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về lương tâm.
Quý vị thính giả thân mến, trong khi thế giới vẫn đang háo hức đón chờ những thành tựu của khoa học kỹ thuật mới, thì trong những năm gần đây, trên các phương tiện truyền thông, người ta nhìn thấy rất nhiều hành động dã man đi ngược lại với luân thường đạo lý. Vì cuồng tín, có nhiều người đã ôm bom để giết hại người khác. Vì thù hằn, người ta có thể cầm súng để giết người hàng loạt. Ở Việt Nam, trong thời gian gần đây, có rất nhiều vụ án rờn người diễn ra. Trước những sự kiện như thế, người ta tự hỏi, lương tâm con người ở đâu? Khi tạo dựng con người theo hình ảnh của mình, Thiên Chúa đã khắc ghi vào thâu thẳm tâm hồn con người một lề luật, thúc bách mọi người tuân theo. Đó là tiếng nói của lương tâm, luôn kêu gọi con người phải yêu mến và thi hành điều thiện, cũng như tránh điều ác. Tiếng ấy vang lên đúng lúc trong tâm hồn con người. Đó là tiếng của Thiên Chúa bảo ta làm lành lánh dữ. Lương tâm luân lý từ bản chất là ngay thẳng và chân thật, nên không có việc có lương tâm xấu, lương tâm đen tối, lương tâm sai lạc. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết về xã hội và giáo hội, do không được huấn luyện, hoặc do những dục vọng thấp hèn che lấp, lương tâm có thể có những phán đoán sai lệch. Vì cho dẫu lương tâm là một quà tặng của Thiên Chúa trao ban cho mọi người, thì lương tâm của mỗi người vẫn là một hạt giống, là một mầm được gieo trong tâm hồn. Nghĩa là lương tâm cần được huấn luyện, săn sóc và uốn nắn, và thậm chí là cắt tỉa để trưởng thành. Nói cách khác, lương tâm là một quà tặng Thiên Chúa dành cho mỗi người, nhưng để quà tặng này trị nở và lớn lên, đòi hỏi phải có sự hợp tác của con người. Con người cần phải học hỏi và lớn lên trong kinh nghiệm lắng nghe tiếng nói lương tâm của mình, và tạo cho mình một lương tâm ngay thẳng. Vì thế, lương tâm cần được huấn luyện và huấn luyện suốt đời. Một trong những phương thế giúp người tín hữu huấn luyện lương tâm của mình chính là các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Việc tham dự thánh lễ và chiêm ngắm Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể giúp người tín hữu có một lương tâm lớn mạnh và đầy tràn tình yêu. Chiêm ngắm Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể giúp người tín hữu xây dựng tương quan cá vị với Chúa Giêsu trong sâu thẳm tâm hồn mình. Khi đó, tiếng nói lương tâm không còn là đúng sai, nhưng được hướng dẫn bởi tình yêu và vì tình yêu. Thứ đến, linh hướng cũng góp phần vào việc huấn luyện lương tâm. Sống trong một xã hội khó phân biệt trắng đen như thế giới hôm nay, người tín hữu sẽ cảm thấy lương tâm bối rối. Do đó, họ được mời gọi để tìm đến và gặp gỡ các linh mục và tu sĩ khôn ngoan và thánh thiện. Qua các ngài, các tín hữu sẽ được hướng dẫn và sẽ tìm lại được sự bình an sâu xa trong sâu thẳm tâm hồn mình. Qua những lần gặp gỡ như thế, người tín hữu cũng sẽ được học biết để có những phán đoán trưởng thành và chắc chắn hơn. Nhờ đó, họ sẽ lớn lên và kiên vững trong đời sống đức tin. Hơn nữa, mỗi người tín hữu được mời gọi để chạy đến với lòng thương xót của Chúa Giêsu ngang qua bí tích hòa giải. Gặp gỡ Thiên Chúa nơi bí tích hòa giải, người tín hữu sẽ cảm nhận được sự bình an sâu xa và tình yêu tha thứ của Thiên Chúa dành cho mình. Nơi bí tích hòa giải, các tín hữu cũng sẽ cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa. Họ sẽ gặp gỡ được một vị Thiên Chúa đầy lòng thương xót và tha thứ, chứ không phải một quan tòa sẵn sàng kết án họ. Và nhờ đó, họ có thể cảm nhận được sự bình an và dám phó thác mọi sự vào tình yêu tha thứ của Thiên Chúa. Cuối cùng, lời Chúa chính là ánh sáng chỉ đường để rèn luyện lương tâm. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Qua việc đọc lời Chúa hàng ngày và lắng nghe lời Chúa trong thánh lễ, lương tâm của người tín hữu sẽ được thanh luyện và trở nên trong sáng hơn. Lời Chúa cũng là thước đo, là tiêu chuẩn giúp người tín hữu kiểm điểm đời sống của mình. Đọc, tìm hiểu, suy niệm và lắng nghe lời Chúa để tìm ra sự thật, lương tâm con người sẽ được trau dồi, đổi mới và gắn bó với Chúa ngày một hơn. Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi chúng con vẫn nghe tiếng Chúa nói trong sâu thẳm cõi lòng mình, nhưng vì yếu đuối, vì giới hạn, nhiều khi chúng con lẩn trốn, chúng con trốn chạy. Xin Chúa cho chúng con biết can đảm sống theo tiếng nói lương tâm của mình. Xin cho chúng con biết mỗi ngày lớn lên trong kinh nghiệm gặp Chúa trong sâu thẳm trái tim mình. Amen.
Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Hơn một lần đời con bội bạc tình Chúa, quên lời thề hứa, con lao đao sóng gió ngả nghiêng, con vô tâm trôi Chúa từng phen, để lòng con sao duyên cô đơn. Lạy Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời. Lạy Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Hơn một lần đời con bội bạc tình Chúa, quên lời thề hứa, con lao đao sóng gió ngả nghiêng, con vô tâm trôi Chúa từng phen, để lòng con sao duyên cô đơn. Lạy Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời. Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời. Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời. Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa. Chúa trọn đời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Brasilia, Hội đồng Giám mục Brazil cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng đền Thánh Đức Mẹ Aparecida, bổn mạng Brazil, nhân dịp đến nước này vào hạ tuần tháng 7 năm nay để gặp gỡ các bạn trẻ công giáo thế giới ở thành phố Rio de Janeiro. Luân Đôn, hôm qua cuộc gặp gỡ lần thứ ba của các giám mục và đại biểu các hội đồng giám mục đặc trách liên hệ với người Hồi giáo ở Âu Châu đã khai diễn tại Luân Đôn và kéo dài đến ngày 3 tháng 5 tới đây. Colombo, một giám mục công giáo liên kết với các tôn giáo khác tại Sri Lanka để chống lại trào lưu cực đoan của một số thành phần Phật giáo tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.